Chia sẻ về bí mật của niệm lực. Tập 3B. Người chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 7 tháng 11 năm 2011. Khoa học kỹ thuật sáng tạo những thứ này, chúng ta không nhận được sự hưởng thụ chính diện. Những thứ nhận được là phiến diện. Phiến diện là gì? Chúng tăng trưởng tham sân si mạn nghi của chúng ta. Đây chính là thứ phiến diện. Tham sân si mạn nghi khiến tánh đức của quý vị toàn bộ đều hủy hoại hết. Chính mình trở nên cống cao, ngã mạn. Sau khi chết, đọa vô tam đồ. Làm sao có thể sánh với người? Người xưa từ nhỏ đã tuân thủ luân lý đạo đức. Nói cách khác, cả đời của họ, sau khi chết, chắc chắn không đọa tam đồ. Ngũ giới thập thiện của họ tu rất tốt. Kiếp sau tới nhân gian, còn sống tốt hơn kiếp này, phước báo càng lớn. Tới tích lũy công đức, phước báo tu được lớn rồi, nhân gian không có, liền sanh lên trời. Phước báo thiên nhân còn lớn hơn người. Cho nên phải tin tưởng bản năng. Năng lượng vốn có, bất luận là từ tự tánh sanh ra hay từ A-lại gia sanh ra, năng lượng đều rất ghê gớm, đều có sự trị liệu rất lớn. Ý niệm trị liệu có hiệu quả nhất có lẽ là hình thành từ sự khẩn cầu. Tại sao? Khẩn cầu là thiện niệm. Sức mạnh của thiện niệm còn lớn hơn sức mạnh có chứa sự ngạo mạn. Sức mạnh của thiện niệm lớn, đây chính là điều mà cổ nhân nói tà không thể thắng chánh. Chân thành, khẩn thiết, đây là chính diện. Không chứa đựng tơ hào ngạo mạn. Không có tâm may rủi. Trạng thái tâm lý cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của người xung quanh. Bất luận là chúng ta có tự giác phát ra ý niệm hay không, vẫn có thể ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Nơi chúng ta sinh sống này, bất luận là hữu ý hay vô ý, có ảnh hưởng tới khu vực này. Thời gian chúng ta sống ở đây không lâu, có ảnh hưởng tới nơi này không? Quý vị quan sát tỉ mỉ, quý vị sẽ phát hiện ra có ảnh hưởng tới nơi này. Hy vọng chúng ta càng có ảnh hưởng chính diện, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu, giúp đỡ họ bỏ ác dương thiện, giúp đỡ họ đoan chánh tâm niệm. Nơi này chúng ta cư trú, không những người hoan hỷ, núi sông đại địa quỷ thần hoan hỷ, động vật thực vật khu vực này đều hoan hỷ. Đây là điều nên làm. khu vực này không gặp tai nạn. Đây chính là biểu hiện của chúng ta là thân giáo. Ngôn ngữ cử chỉ của chúng ta thuộc về ngôn giáo. Ý niệm nhân loại, ý thức lưu động, sự quấy nhiễu vi tế nhất đối với quá trình lượng tử đều có thể đem tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là điều mà chúng ta không ngờ tới. Nếu tôi nhắc nhở mọi người, tôi tin là mọi người từ từ sẽ nghĩ thông suốt, sẽ nhận ra việc này là thật. Xã hội 60 năm trước, chúng tôi nhớ rất rõ ràng. 60 năm trước, tôi 25, 26 tuổi. Tôi vừa mới học Phật, vừa mới gặp Phật Pháp. Xã hội lúc đó và bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù nói phong khí xã hội không sánh bằng trước đây, và cả tình người, sáu mươi năm trước, tôi vừa tới Đài Loan. Là đất, là người, không biết đường. Đi trên đường gặp một người, hỏi đường họ, họ sẽ bỏ công việc của mình xuống, đưa tôi tới chỗ đó. Có người như vậy. Chúng tôi đi tới nông thôn làng quê, đói bụng rồi, người ta rất hoan hỷ làm đồ ăn cho chúng tôi ăn, coi chúng tôi như là người nhà vậy. Thực sự tiếp đãi rất chu đáo. Những lời này của người xưa chúng tôi đích thân trải nghiệm, nhưng bây giờ không còn nữa. Bây giờ không biết đường, quý vị hỏi cảnh sát, họ cùng lắm là chỉ đại một cái. Không nói với quý vị, tình cảm giữa người và người bây giờ, tình người không còn nữa. Sau khi mất đi, chúng ta mới biết thứ này đáng quý. Đó là cuộc sống con người. Bây giờ cuộc sống con người không còn nữa. Cuộc sống con người không còn nữa, biến thành cuộc sống của quỷ, biến thành cuộc sống của súc sanh. Thậm chí ngay cả súc sanh cũng không bằng. Đây là ý thức tự giác phát ra. Như bên dưới có nói, đây là ý thức lưu động. Sự quấy nhiễu vi tế nhất cũng có thể đem tới ảnh hưởng nghiêm trọng, đem tới ngày nay. 60 năm rồi, xã hội ngày nay biến thành bộ dạng này. Xã hội thay đổi rồi, trái đất cũng thay đổi. Mỗi ngày trên trái đất xảy ra nhiều tai họa như vậy. Từ đâu mà tới? Từ ý niệm, ý thức con người. Cố ý, vô ý. Những sự quấy nhiễu này, quấy nhiễu lẫn nhau, gây ra ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng. Ý niệm có thể khiến vô sinh vật tràn đầy năng lượng. Vô sinh vật là nói về khoáng vật. Những cái nào? Những tượng gỗ mà chúng ta lễ bái mỗi ngày. Tượng Phật Bồ Tát, thập tự giá của Kitô giáo, đây đều là tượng gỗ. Ý niệm có thể cho chúng tràn đầy năng lượng. Chúng sẽ có tác dụng. Tác dụng toàn là ý niệm. Tượng Phật phải lấy ra khai quang. Khai quang sẽ linh, không khai quang không linh. Khai quang thật sẽ linh sao? Thật vậy, không khai quang thì nó không linh. Nghĩa là sao? Ý niệm của quý vị không phải gì khác. Thật ra họ đều sai rồi. Cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát này phải khai quang. Khai quang trên thực tế tức là bây giờ gọi là cái tượng này, tượng Phật này mới làm xong. Khai mạc, cử hành một lễ khai mạc. Chính là ý nghĩa này. Lễ khai mạc là nói rõ ý nghĩa cúng dường nó. Sau đó quý vị nhìn thấy cái tượng này liền hiểu được có ý nghĩa gì. Đây là khai quang. Khai quang là sao? Tượng khai quang cho chúng ta. Quý vị coi, chúng ta nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, liền nghĩ tới Đại Từ Đại Bi. Cái quang Đại Từ Đại Bi đã mở ra rồi, như mở cái quang của chúng ta. Không phải tôi mở cái quang của tượng. Cho nên có rất nhiều người đem tượng Phật tới nhờ tôi khai quang. Tôi nói khai quang gì? Anh lạy tôi là được rồi. Quý vị coi, tôi khai quang cho nó liền linh. Tôi không khai quang cho nó liền không linh. Vậy tôi còn linh hơn nó. Anh không lạy tôi, anh lại nói làm gì? Sai rồi. Ý nghĩa của danh từ này hoàn toàn hiểu sai rồi. Tượng Phật, chúng ta cúng dường là dùng tượng Phật khai quang cho chúng ta. Quý vị hiểu nó, biểu pháp có ý nghĩa gì? Bồ Tát Địa Tạng đại diện cho hiếu thân tôn sư. Nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng, nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, liền hiểu được mình phải hiếu dưỡng cha mẹ, mình phải phụng sự thầy. Cái quan này đã khai rồi. Tượng Bồ Tát này thực sự có tác dụng ở đó. Có thể khai mở cái quan hiếu thân tôn sư của chúng sanh bột dùng. Bồ Tát Quan Âm là khai quan Đại Từ Đại Bi. A-di-đà Phật khai cho quý vị là vô lượng quan thọ. Vô lượng quan là trí huệ, vô lượng thọ là phước báo. Phước huệ vô lượng có ý nghĩa này. Quý vị nói toàn bộ hiểu sai rồi. Sai cũng có tác dụng của sai. Tác dụng đều khởi lên từ ý niệm. Giác có tác dụng của giác, mê cũng có tác dụng của mê. Tất cả có tác dụng. Tác dụng là ý niệm. Điều này chúng ta phải biết, phải hiểu rõ. Hai đoạn dưới đây chúng ta phải đặc biệt ghi nhớ. Đối với chúng ta sẽ có tác dụng. Ý niệm có thể khiến vô sinh vật tràn đầy năng lượng. Điều này vừa mới giảng. Phương pháp hiệu quả nhất đối kháng với ý niệm phiến diện của người khác là niệm câu chủ tế của Kitô giáo này: cứu chúng con thoát ly khung ác. Đây là lời cầu nguyện của tín đồ Kitô đối với Thượng Đế. trong đó nhất định có câu này: cầu Thượng Đế cứu chúng con thoát ly khổ nạn, thoát ly hung ác. Bởi vì người khác có ý niệm phiến diện quyền rủa quý vị, đối với quý vị phóng ra ý niệm ác này, họ hận quý vị, oán hận quý vị, nghĩ mọi cách nguyền rủa quý vị. Người nguyền rủa quý vị quá nhiều. Có người từng nói với tôi, họ nói: Pháp Sư Tịnh Không, bao nhiêu người đang hận Ngài, rủa Ngài, Ngài vẫn còn sống được. Ngài nhờ điều gì? Ở đây có đáp án. Tôi không có cầu nguyện, tôi nhờ vào việc họ rủa tôi cũng được, hủy bán tôi cũng được, hãm hại cũng được. Tôi hoàn toàn dùng tâm cảm ơn, tôi tiếp nhận, tôi chúc phúc mỗi người họ. Tại sao? Họ tiêu nghiệp chướng giúp tôi. Không có nhiều người rủa tôi như vậy, nghiệp chướng từ vô thủy kiếp tới nay, làm sao tôi tiêu trừ được? Đây là sự thật, không phải giả. Đã kích càng nghiêm trọng, nghiệp chướng tiêu trừ càng nhiều. Cho nên nghiệp chướng tiêu rồi, cảnh giới đó hết sức tốt. Một lần trắc trở to lớn, phía sau là một bầu ánh sáng. Đây là điều rất nhiều lão đồng tu theo tôi nhiều năm đều nhìn thấy. Không trải qua một lần đầy đọa, bản thân không nâng cao lên được. Cho nên họ giúp tôi nâng cao. Tôi cho rằng họ có ý tốt, họ không phải ý xấu. Đuổi tôi đi rồi, đuổi đi rồi, tôi tới một nơi còn tốt hơn nơi ban đầu. Tôi phải cảm ơn họ. Không thể không cảm ơn. Chúng ta thường đổi môi trường là càng đổi càng tốt. Nếu như hồi đó tôi ở Đài Loan, những đồng tu học Phật đó ở Đài Loan không đuổi tôi đi, không ép tôi đi, thì đời này tôi sẽ không rời khỏi Đài Loan. Ảnh hưởng không lớn. Đuổi tôi đi rồi, tôi tới nước Mỹ, tới Canada, liền dần dần ảnh hưởng cả thế giới. Ở Singapore, Singapore ép tôi không ở được nữa, không thể không đi. Di dân tới Australia, tôi có cảm ơn họ không? Cảm ơn họ. Tại sao? Nếu tôi ở Singapore, cả đời tôi cũng không ra khỏi cái dòng đó. Tới Australia rồi, tôi liền tới Liên Hiệp Quốc. Càng ngày càng thù thắng. Cho nên, đối với mỗi người đều cảm ơn, đều đã giúp đỡ tôi. Bản thân tôi không thể phát triển. Sức thúc đẩy của tôi là nghịch tăng thượng duyên. Đối với tôi mới có tác dụng. Ở trong cảnh giới thuận, tôi như như bất động. Toàn là nghịch tăng thượng duyên. Thật muốn ở trong đó định cư luôn, chỉ là không cách nào. Ép quý vị không đi không được. Cho nên từng bước ép tôi đi. Tôi quay đầu lại, đối với mỗi bậc thang đều cảm kích. Thật vậy, không phải giả. Hoàn toàn là tâm cảm ơn, là tình thương. Tôi cảm thấy người thế gian này không có ai thực sự có ác ý với tôi. Họ không dùng phương pháp này, tôi không thể nâng cao. Họ phải mạo hiểm tạo tội nghiệp đọa ác đạo để giúp đỡ tôi nâng cao. Tôi có thể không cảm ơn sao? Các lão đồng tu nghĩ lại lời tôi nói cho kỹ thì sẽ thấy có lý. Quý vị sẽ hiểu rõ. Mãi mãi là một tâm cảm ơn. Giống như Ca Lợi Dương đối phó những dục ti nhân, giúp những dục ti nhân thành Phật sớm hơn, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vốn dĩ thành Phật sau Bồ Tát Di Lặc. Hiện kiếp thiên Phật, Thích Ca xếp hàng thứ 5, Di Lặc xếp hàng thứ 4. Bởi vì Ca Lợi Dương giúp đỡ Ngài, cắt bỏ thân thể, không có tư hào oán hận, còn cảm ơn. Ngài đã thăng cấp thành Phật trước, biến thành hiền kiếp tôn Phật thứ 4. Bồ Tát Di Lặc là tôn Phật kế tiếp. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Người bức hại chúng ta, người sỉ nhục chúng ta, người hủy báng chúng ta đều là ân nhân. Ở chỗ này có thể nhẫn, có thể không động sân hận, không có oán hận, còn biết cảm ơn. Sự tiêu nghiệp chướng này là tiêu trừ biên độ lớn. Không có cái gì lớn hơn sức mạnh này. Cho nên quý vị nếu có trí huệ, quý vị sẽ dùng. Đặc biệt cảm ơn đối với những người này. Tôi đặc biệt ngày ngày hồi hướng cho những người này. Ở đây tôi đều cúng bà dị. Quý vị nhìn cho kỹ. Gây phiền phức cho tôi, hãm hại tôi đều cúng bà dị. Tôi không có hận họ. Tôi thích họ. Tôi cảm kích họ, cảm ơn. Ngày nay tôi có thành tựu này đều do họ giúp tôi nâng cao. Có một loại tư tưởng có thể khắc phục bất kỳ tâm trạng hay tình cảnh phiến diện nào. Tư tưởng quy gia, tức là về nhà, về quê. Quê nhà ở đâu? Quê nhà ở Thường Tịch Quang. Quê nhà là tự tánh. Hồi quy tự tánh, tức là diệu giác Như Lai. Tư tưởng quy gia là khát khao cùng cực và mục tiêu cuộc đời của một người. Trong những giây phút khốn khó nhất, nó có thể giúp chúng ta đứng vững trên quỹ đạo vốn dĩ của chúng ta, không bị ảnh hưởng, không bị quấy nhiễu, nhất định không thể sản sinh oán hận, đối lập, đối địch, đối kháng trong môi trường này. Vậy là hư rồi. Chiến tranh là do không thể kiểm soát chính mình nên mới xảy ra. Quý vị luôn giữ gìn nhẫn nhường, chiến tranh sẽ không xảy ra. Nhưng nếu như chúng ta không chống lại, chẳng phải sẽ luôn bị người ta sỉ nhục, bị người ta tàn hại, hủy diệt chủng tộc của chúng ta sao? Không sai. Kết quả thật sự là như vậy. Nhưng quý vị không chống cự, quý vị mặc dù bị hủy diệt, chúng ta di dân lên trời, lên cảnh giới càng tốt hơn. Họ tạo nghiệp này, họ sẽ đọa địa ngục. Tại sao họ sát hại dân lương thiện? Không có lý do để sát hại. Cho nên quý vị nghĩ về hướng xa vẫn là được lợi ích. Nhưng làm sao ngăn ngừa chuyện này xảy ra? Giáo dục. Một sự giáo dục có đức hạnh, người tốt thật sự từ bi, người xấu nhìn thấy họ cũng không dám ra tay, không nhận tâm ra tay. Người này không phải người xấu. Quý vị có cần vật gì thì yêu cầu họ, họ cho quý vị, quý vị không cần phải đi cướp, không cần phải giết người phóng lửa, họ sẽ cho quý vị. Con người có lương tâm, nhân tính bổn thiện, cho nên giáo dục rất quan trọng. Đây là người dân tộc ta ở bất kỳ chủng tộc nào trên toàn thế giới, chủng tộc chúng ta cũng là thứ nhất. Từ xưa tới nay, ngàn vạn năm trước hiểu được giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, dạy tốt con người. Cho nên chủng tộc này, xã hội này, mấy ngàn năm nay trị an trường cửu. Một số người nước ngoài nghiên cứu lịch sử văn hóa truyền thống cảm thấy kỳ lạ. Sao xảy ra được? Giáo dục. Tôi nghe giáo vụ trưởng Đại học Queensland nói với tôi, mấy năm trước tôi về Australia, hiệu trưởng mời tôi ăn cơm. Bởi vì trường có tặng cho tôi một học vị tiến sĩ. Giáo vụ trưởng tiếp tôi, nói với tôi, ông nói trước chiến tranh thế giới thứ hai, trước đại chiến thế giới lần thứ hai, Australia có một số chuyên gia học giả nghiên cứu một vấn đề. Bốn văn minh lớn cổ đại trên thế giới, ba cái đã không còn. Tại sao văn minh cổ Trung Quốc còn có thể tiếp tục tồn tại? Dùng chuyên đề này để nghiên cứu, sau cùng có được kết luận, mọi người hầu như đều khẳng định nhất trí. Họ nói, có thể là người Trung Quốc biết giáo dục gia đình. Có được kết luận này, ông tới nói với tôi. Tôi khẳng định với ông, tôi nói kết luận này là chính xác, không sai chút nào. Trung Quốc từ xưa tới nay, đời đời thế thế, cho tới những năm cuối triều Mãn Thanh, không ai không coi trọng giáo dục gia đình, bởi vì Trung Quốc là một đại gia đình. Gia đình, nếu không có giáo dục, gia đình sẽ bị loạn. Cho nên người Trung Quốc sanh ra, sống cuộc sống đoàn thể. Ngày nay đó là cuộc sống xã hội. Họ không phải là hành vi cá nhân, họ là hành vi quần thể. Trung Quốc thời cổ đại, đơn vị xã hội này chính là gia đình. Một gia đình chính là một đơn vị. Quý vị tới nông thôn Trung Quốc bây giờ mà coi, đó là Dương Trang, đó là Lý Trang. Một thôn trang đó là người một nhà. Đời đời thế thế không phân nhà. Một gia đình như vậy, ngũ đại đồng đường, chúng ta mở tộc phủ ra, đều là năm đời. Năm đời đó là gì? Một nhà. Nhân khẩu phát triển nhiều hơn lại xây dựng một nhà, tức tách ra rồi xây dựng một nhà nữa. Cho nên họ quan hệ rất mật thiết. Nhất định phải hiểu quan hệ luân lý. Quan hệ luân lý là quan hệ giữa người và người. Duy trì tộc quần này, duy trì xã hội hòa hợp này, trên thực tế là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Rất đơn giản, không hề phiền phức. Đây là gia đạo. Người người đều học tập sẽ biến thành gia học. Mỗi người đều tuân thủ sẽ biến thành gia quy. Cho nên, từ nhỏ đã dạy họ cho tốt rồi. Người người là người tốt đều hiểu quy củ. Ví dụ nhường, từ nhỏ đã dạy họ nhường, không có cạnh tranh. Đôi bên đều nhường nhịn lẫn nhau. Từ nhỏ đã không thể huấn luyện sự ích kỷ. Có ích kỷ, tương lai gia đình sẽ phiền phức. Khởi tâm động niệm tôi đều vì cả gia đình này. Tôi không phải vì cá nhân bản thân tôi. Cá nhân chính mình thành tựu to tới đâu, quang vinh quy cho gia đình. Quang vinh của cả gia tộc. Quan niệm này chỉ có người Trung Quốc có, người nước ngoài không có. Cho nên chủng tộc Trung Quốc này có thể từ thời văn minh cổ đại cho tới bây giờ, nó vẫn chưa tiêu mất. Nguyên nhân ở chỗ này. Bây giờ tới thời gian nguy hiểm nhất. Nếu như không thể quay lại dạy học truyền thống Trung Quốc, Trung Quốc thật sự, nền văn minh này trong thời đại này sẽ tiêu mất. Bốn nền văn minh cổ đại đều không còn nữa. Rất là đáng tiếc. Nền văn minh cổ này của Trung Quốc không những có thể cứu Trung Quốc, Thôn Bi nói có thể cứu thế giới. Quý vị nói Trung Quốc tới Triều Đường. Triều Đường là một triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bảo Điển trị quốc, Quần Thư trị yếu. Bây giờ bộ sách này chúng ta tìm được rồi. In ấn lưu thông số lượng lớn, dẫn lên một trào lưu. Trào lưu này là của toàn thế giới. Sau khi bộ sách này in ra, người đầu tiên tôi tặng cho trưởng lão Mahathir, thủ tướng Najib của Malaysia. Tặng cho chính phủ Indonesia. Tặng cho thiên hoàng Nhật Bản. Lần này tới La Mã, tặng cho giáo hoàng La Mã. Bởi vì gần đây đã dịch thành tiếng Anh. Tiếng Anh vẫn chưa dịch toàn bộ, dịch được một bộ phận khoảng 1/10. Mỗi người đọc được, không ai không sanh tâm hoan hỷ. Bản tiếng Anh sau khi lưu thông sẽ lưu thông tới toàn thế giới. Giáo dục còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Nếu như chúng ta gặp phải điều phiến diện, nhất định phải biết dùng điều chính diện để phản ứng. Không thể dùng phiến diện, không thể nào đối lập, không thể nào đối kháng. Đối lập đối kháng không bao giờ hết. Khi chúng ta bị niệm lực âm hiểm nhất vây khốn, phương pháp tốt nhất để bảo vệ chính mình, kiên định không dời, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người tiến ta thoái. Ta thoái tới chỗ nào? Thoái tới thế giới Cực Lạc. Tôi cũng hoan nghênh quý vị đến thế giới Cực Lạc. Quý vị không chịu tới thì hết cách. Tôi thực sự hoan nghênh quý vị tới. Chúng ta lui về vòng tay của A-di-đà Phật. Ở đây an toàn biết mấy, thù thắng biết mấy, hạnh phúc viên mãn biết mấy. Cho nên chúng ta không có kẻ địch, không có oan thân trái chủ. Oan thân trái chủ là khi quý vị mê hoặc điên đảo chiêu cảm tới, tâm quý vị định lại rồi, trí huệ khai mở, không thể nào có oan thân trái chủ. Nếu như quý vị học Phật Pháp Đại Thừa, quý vị hiểu rõ rồi. Khắp pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật cùng chính mình là một thể. Ở đâu ra oan thân trái chủ? Chính mình có thể chống đối chính mình sao? Không thể nào. Chủng tộc khác nhau, giống như các cơ quan khác nhau trong thân thể chúng ta. Đôi mắt có chống đối lỗ tai không? Lỗ tai có chống đối lỗ mũi không? Trái tim có chống đối quả thận không? Phổi có chống đối với gan không? Không đâu. Mãi mãi hòa hợp, thân tâm quý vị lành mạnh. Nếu như chống đối, thân thể của quý vị sẽ mắc bệnh nặng. Phải học Bồ Tát. Quý vị coi, trong kinh điển gọi Bồ Tát là nhân giả. Nhân trong nhân từ, nhân giả chính là Bồ Tát. Nhân giả ra sao? Không có đối địch. Nhân giả vô địch. Địch tức là đối địch, chứng tỏ Bồ Tát không có đối địch. Biên kiến đã phá, mãi mãi không có đối địch. Người có đối địch chắc chắn không phải Bồ Tát, họ là phàm phu. Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh, có một Bồ Tát nào đối lập với người nào đó không? Không tìm thấy. Tại sao? Bồ Tát đã biết khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng sanh cùng với mình là một thể, là một không phải hai. Làm gì có chuyện chính mình chống đối chính mình? Câu cầu nguyện bên dưới, phía trước chúng ta để sót mất một câu. Ở mặt thứ nhất, chúng ta đem nó nối lại. Mặt thứ nhất, nội dung cầu nguyện không có quy định đặc thù, nhưng bắt buộc bao gồm thủ thuật thành công, khôi phục nhanh chóng, không có di chứng, liên tục cầu nguyện 30 ngày. Đây chính là điều phía trước có nói. Chúng ta dùng ý niệm thiện giúp đỡ người khác, cũng tương đồng với sự hồi hướng trong Phật Pháp. Nhưng cách làm ra sao? Người ta bị bệnh rồi, có bệnh rồi, bắt buộc phải bao gồm bệnh này của họ phải làm phẫu thuật, hy vọng họ phẫu thuật thành công, có thể phục hồi rất nhanh chóng, không để lại di chứng. Ý niệm này mỗi ngày cầu nguyện một lần, phải liên tục 30 ngày. Nó có thể thu được hiệu quả. Ít nhất là 7 ngày. Một ngày, hai ngày không sinh ra hiệu quả. Chúng ta hồi hướng cũng như vậy. Hồi hướng là sự hồi hướng lâu dài sẽ có tác dụng rất lớn. Ở đây nói với chúng ta, thí nghiệm cầu nguyện chứng minh. Những khoa học gia này làm thí nghiệm, chúng ta có thể quay về quá khứ, thay đổi quá khứ. Quá khứ làm sai rồi. Quá khứ ngu si, không có trí huệ, làm việc sai lầm, sanh ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hiện tại. Có biện pháp thay đổi không? Có. Đây là sự sám hối mà Phật môn nói. Sám hối là sám hối ác nghiệp quá khứ đã gây ra. Quý vị thật sự hiểu được đạo lý này, nó sẽ có hiệu ứng. Nó có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Bởi vì hoàn cảnh hiện tại là nhân tố từ quá khứ diễn tiến tiếp tục. Điều này người bình thường rất khó tưởng tượng. Quá khứ đã trôi qua rồi. Được, tôi có thể thay đổi quá khứ, ảnh hưởng hiện tại. Cái đoạn quá khứ đó tôi không nói tới, chỉ quản hiện tại, không thông được, hết sức khó khăn. Cho nên sức mạnh của sự sám hối rất lớn. Niệm lực nghịch hướng còn có quy lực hơn niệm lực thuận hướng. Nghịch hướng gì? Sai lầm quá khứ, lỗi lầm quá khứ. Tới bây giờ sửa hết lỗi cũ. Năng lượng đó có thể nhanh chóng kéo dài tới hiện tại. Có thể có tác dụng trong hiện tại. Quý vị coi, chứng cứ thí nghiệm có thể chứng minh sự tồn tại của nhân quả nghịch hướng. Ý niệm có năng lực quay về thời khắc xảy ra sự việc trước đây, ảnh hưởng tới sự việc đã từng xảy ra. Khoa học gia tin rằng sóng tiêu lượng, tức là một loại sóng trong trường năng lượng vũ trụ, gọi là sóng tiêu lượng, có thể khiến con người cải biến thời gian và không gian. Lúc đó có thể thay đổi hiện tại, hiện tại có thể thay đổi quá khứ, có thể thay đổi tương lai. Bởi vì quá khứ, hiện tại, tương lai đều không phải sự thật. Đều sanh ra từ ý niệm. Trong ý niệm không có thời gian và không gian. Điều này phía trước đã nói qua. Nó siêu diệt không gian, siêu diệt thời không. Năng lượng của ý niệm bất khả tư nghị. Sám hối chứng tỏ công đức của sám hối là có thật. Tôn giáo đều đề xướng sám hối, nhưng không nói rõ ràng, minh bạch năng lượng sám hối này. Nói rõ ràng, nói minh bạch, chúng ta sẽ sinh ra hiệu quả càng lớn. Không nói rõ ràng, người bình thường nói đây là mê tín. Sự việc đã xảy ra rồi, còn nghĩ nó làm gì? còn nói nó làm gì? Đây là không hiểu chân tướng sự thật này. Khi hiểu chân tướng sự thật, sám hối có tác dụng, không phải không có tác dụng. Có thể giảm nhẹ tội nghiệp tạo ra trong quá khứ. Có thể từ quả báo bất thiện hóa giải sớm hơn. Đọa địa ngục có thể thoát khỏi địa ngục. Đọa đường quỷ, đọa đường súc sanh đều có thể mau chóng thoát ra. Nó thực sự có tác dụng, không phải không có tác dụng. Người khác sám hối thay họ có tác dụng. Chỉ cần bản thân họ có thể sám hối, bản thân họ có thể chấp nhận, chúng ta hồi hướng cho họ, họ tiếp nhận được rồi. Họ sanh tâm hoan hỷ, tâm địa trở nên càng ngày càng lương thiện. Ác niệm hóa giải rồi, thiện niệm được sanh khởi, họ ra khỏi địa ngục. Không phải không có lý do. Tất cả người sự vật gọi là giới hạn thời gian này. Thời gian là người, từ sự phân biệt chấp trước của con người mà sanh ra. Rời khỏi phân biệt chấp trước, thời không chẳng còn nữa. Cho nên đọa địa ngục, địa ngục phải bao nhiêu kiếp mới ra được? Đây là gì? Đây là cách nói thông thường. Tâm sám hối rất tha thiết, rất chân thật. Sau không tái phạm, nghiệp lập tức được tiêu trừ. Bao nhiêu kiếp liền biến thành thời gian rất ngắn. Nếu như sự chấp trước kiên cố, không có tâm hối hận, hoặc là hiểu được cũng có hối hận, nhưng sĩ diện không buông được, thời gian đó sẽ kéo dài. Thời gian dài ngắn ở giữa một niệm không phải thực tại. Thực tại không phải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật trước giờ không có một thứ gì là thực tại. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Vũ trụ vật lý không phải cố định. Bất luận lúc nào, thế giới chân thật đều do ý chí con người, ý chí của chúng ta sáng tạo ra. Ý niệm sáng tạo, ý niệm lúc nào cũng thay đổi. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, ảnh hưởng của việc dạy học trong 49 năm qua của Ngài trên trái đất này sẽ ảnh hưởng một dạng 2000 năm. Điều này trong kinh có nói, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm, theo sự ghi chép trong sách cổ Trung Quốc. Năm nay là Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 3038 năm. Các pháp sư thế hệ xưa của Trung Quốc như Lão Hòa Thượng Hư Vân, Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, Đại sư Ấn Quang đều dùng kỷ niên này. Theo kỷ niên này của Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ tới bây giờ đã 3038 năm. 1000 năm chánh pháp đã qua, 1000 năm tượng pháp cũng đã qua, 1000 năm mạt pháp đã qua 1000 năm. Chúng ta bây giờ là 1000 năm thứ hai của mạt pháp. Trái đất sẽ không hủy diệt. Những tôn giáo khác nói ngày tận thế, Phật Pháp không nói ngày tận thế. Mạt Pháp không phải tận thế. Mạt Pháp là gì? Có người thuyết Pháp. Cũng có người nghe. Không có người tu hành. Đây là mạt Pháp. Diệt Pháp là gì? Ngay cả người giảng kinh cũng không còn. Pháp liền bị diệt mất. Chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp, diệt Pháp Phật nói trong Kinh Bát Nhã. Thuyết Pháp của Ngài rất có đạo lý. Thời kỳ chánh Pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế. Có người giảng kinh. Có người nghe kinh. Có người chân thật tu hành. Có người chân thật chứng quả. Đây là chánh Pháp. Đầy đủ bốn điều. Có người chứng Tu Đà Hoàng. Có người chứng A-La-Hán. Còn có một số ít người đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Phật giáo truyền tới Trung Quốc là tượng Pháp, bởi vì đã qua 1000 năm rồi. Truyền tới Trung Quốc. Ở Trung Quốc có người thuyết Pháp, có người nghe kinh, có người tu hành chân chính, có người chứng quả. Tông môn đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải trong giáo hạ, nhất tâm bất loạn trong Tịnh Độ Tông đều là chứng quả. Sự nhất tâm bất loạn đi là chứng quả, đi đều thuộc về chánh Pháp. Càng gần cận đại, người vật biến đổi rất lớn. Có người giảng kinh ít lại, không nhiều như vậy nữa. Những năm đầu dân quốc, những pháp sư giảng kinh nổi tiếng này có khoảng 10 mấy người. Trung Quốc là vùng đất lớn như vậy. Điều này rất là bi ai. 200 năm trước, ở vùng đất Trung Quốc này, những người giảng kinh trong tự viện Am Đường ngày ngày đều có. Chúng ta đã lơ là 200 năm. Tới thời lớn hơn chúng tôi, thế hệ trước của tôi, ở Hồng Kông còn có Pháp Sư Đàm Hư, Pháp Sư Định Tây, còn có một số Pháp Sư giảng kinh. Ở Đài Loan, Pháp Sư giảng kinh cũng có 5-6 người. Càng ngày càng ít. Người nghe kinh cũng có. Người chân thật tu hành ít lại, không còn nữa. Đây chính là thời đại mạt Pháp mà Phật nói. Không có người chứng quả. Nhưng người niệm Phật, chân chính niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó chính là chứng quả. Cho nên pháp môn niệm Phật này là chánh pháp. Người bây giờ sùng bái khoa học, tôn giáo dần dần suy vong, Phật giáo không ngoại lệ. Cho nên, điều chúng tôi tích cực đề xướng, tôn giáo phải quay về giáo dục. Nó vốn dĩ là giáo dục, nhất là Phật giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc đó cả đời, từ 30 tuổi khai ngộ, tới 79 tuổi Ngài viên tịch. Cả đời giảng kinh dạy học chưa từng gián đoạn. Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế không có những hành vi tôn giáo này. Ngài không xây đạo tràng, Ngài không làm bất kỳ Phật sự gì. Thậm chí khóa tụng sớm tối đều là cá nhân mỗi người tự làm. Phật không có quy định. Phật chỉ là mỗi ngày lên lớp, mọi người tới nghe giảng, có nghi vấn nêu ra vấn đề, giải đáp cho quý vị. Lớp học. Đây là hành nghi Thế Tôn tại thế một đời. Chúng ta phải biết, trong Phật môn không có những hình thức bái thần. Bái thiên này đều không có. Phật biết trong vũ trụ có thiên thần, có địa thần, có một số thần tiên, đó đều là chúng sanh, không khác gì với chúng ta. Có một số trí huệ của họ cao hơn chúng ta, phước báo lớn hơn chúng ta. Họ là phàm phu. Phật là trí huệ viên mãn, giác ngộ viên mãn. Những thần thánh này, trí huệ và giác ngộ vẫn chưa đạt tới sự viên mãn. Cho nên, rất nhiều thiên thần, địa thần, thần tiên học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật, nhận Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy. Đây là việc rất bình thường. Cho tới rất nhiều thầy truyền giáo, tôn giáo đồ trong các tôn giáo khác nhau đều tới nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật không bảo họ thay đổi tôn giáo tín ngưỡng. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là Ngài không phải tôn giáo, chỉ giống như trường học. Học sinh trong trường tin tôn giáo gì cũng được. Quý vị tới ghi danh, quý vị tới học tập, đều hoan nghênh quý vị. Ngài là giáo dục, Ngài không phải tôn giáo. Nhưng bây giờ chúng ta đánh mất giáo dục rồi. Hoàn toàn làm hình thức nên biến thành tôn giáo. Đây không phải ý của Thích Ca. Thích Ca muốn làm một tôn giáo thì hồi đó đã làm rồi. Đã xây chùa, đã kiến lập đạo tràng. Tại sao hồi đó không xây? Bên trong đó có ý nghĩa rất sâu. Chúng ta phải từ từ cảm nhận thì sẽ hiểu rõ. Cho nên chỗ này, câu này, thế giới chân thật đều do ý chí con người, ý niệm của chúng ta sáng tạo ra. Vậy ý niệm của chúng ta nhất định có thể thay đổi. Đây chính là điều những nhà khoa học này nêu ra. Dùng tâm khống vật, dùng ý niệm của tâm chúng ta để khống chế vật chất. Điều này có lý luận để căn cứ theo. Bây giờ đã hết giờ rồi. Chúng ta chiều đây, tiết học sau sẽ tiếp tục giảng.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A-di-đà-phật.